Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 36 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 4 của bài học Bạo Gan Cầu Nguyện. Bài học Bạo Gan Cầu Nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên. Và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo Gan Cầu Nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo Gan Cầu Nguyện, phần 4.
Xin mời anh chị em dỡ ra tiếp tục ở trong sách Luca đoạn thứ 11. Chúng ta đã học kỳ rồi về vấn đề bạo gan cầu nguyện, và hôm nay chúng ta càng hiểu thêm điểm nữa. Anh chị em nhìn vào trong giảng bài thì thấy chúng ta đã học hết hai phần đầu trong câu chuyện này, hay là trong bài học này. Bạo gan cầu nguyện cách bạo dạn và quyết tâm trong sự hiểu biết về bản chất và chương trình của Chúa. Chúng ta đến để cầu nguyện và chúng ta đến để tham dự vào trong chương trình của Chúa với sự nối kết trên căn bản của bản chất của Chúa. Chúa phán dạy chúng ta điều gì? Và thứ hai, trong sự hiểu biết lời hứa của Chúa, điều Chúa hứa, Chúa ban cho. Và hôm nay chúng ta bước vào trong sự hiểu biết về ơn ban tốt nhất của Chúa. Chữ này nó không thể nào lột bỏ hết được điều mà chúng ta sẽ phải học với nhau, vì đây là một điều hết sức và mầu nhiệm, một có lẽ khám phá ngạc nhiên cho chúng ta, nhưng là điều mà chúng ta xin Chúa giúp để thay đổi tấm lòng. Tôi bắt đầu đọc từ câu số 5. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm nói rằng: bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có cái chi đãi người. Nếu người kia đứng ở trong nhà trả lời rằng: đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta là nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Chúng ta đã học về sự cầu nguyện cũng trong thời gian khá lâu. Từ phần đầu khi chúng ta học về bài cầu nguyện mà chúng ta gọi là bài cầu nguyện chung đó, thực ra không phải là để chúng ta cầu nguyện chung mà thôi, nhưng mà là bài cầu nguyện mà chúng ta chung lòng học hỏi để có thể thẩm định thứ tự ưu tiên nhân sinh quan của đời sống đức tin của chúng ta trong Chúa. Chúng ta đã học cả mấy tháng rồi và hôm nay chúng ta tiếp tục học về sự cầu nguyện. Tôi muốn bắt đầu với câu hỏi rằng trong những ngày tháng học hỏi đó, có gì thay đổi trong đời sống cầu nguyện của các anh chị em không? Tại vì thật ra đó là một sự rất là ói âm, và một sự ói âm đau đớn là nếu mà chúng ta học riết tới đây mà nhìn lại thấy cũng y như cũ, thay đổi một vài chút xíu rồi thôi, đâu trở vào đấy thì mình mang tội lớn á. Là vì sao? Vì những điều này Đức Thánh Linh đem tới cho chúng ta để chúng ta có thể bước đi vào một con đường càng thêm với Chúa, để kinh nghiệm ân sủng của Chúa càng hơn nữa. Và nhất là hôm nay chúng ta sẽ thấy điều đó cách rõ ràng. Và những gì chúng ta học sẽ trở thành vô nghĩa tất cả nếu mà chỉ học rồi để đó mà thực sự cũng không cầu nguyện thêm, cũng không cầu nguyện khác đi, rồi đâu cũng vào đấy tất cả, thì nó làm cho lòng mình cứng lại, khó nghe lời Chúa thêm chứ không phải là dễ hơn. Và như Gia Cơ nói là lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Và tôi cũng phải cẩn thận điều đó, vì anh chị em thì còn dễ hơn là chỉ nghe thôi. Cái người giảng mà giảng cho đã rồi cũng không thay đổi mà nói cho cố rồi chính mình không có gì hơn nữa thì cái đó còn tội nặng gớm nữa. Thành ra tất cả chúng ta đối diện với cái trách nhiệm mà Chúa đặt để, cái cơ hội và vinh dự mà Chúa đặt để trước mình. Muốn trở lại để ôn một vài điểm chính yếu mà thôi, rồi chúng ta đi vào trong điểm thứ ba hôm nay. Chúng ta nhìn vào phần đầu tiên, đó là sự hiểu biết bản chất của chương trình của Chúa. Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể lại ở đây và cái điểm mà Chúa muốn cho chúng ta, các môn đồ, các người trong đám đông nghe lời của Chúa thời đó và bây giờ của chúng ta, là để hiểu một điều rất là căn bản về Đức Chúa Trời và bản chất của Chúa. Vì Chúa đang so sánh, Chúa đang bày tỏ cái sự tương phản giữa thái độ của con người và thái độ của Chúa. Con người có những điều phiền hà với nhau, chẳng hạn như nửa đêm ta tới gõ cửa mình, ta gõ cửa người ta đòi ba cái bánh nhỏ nhỏ thì mình phiền là phải rồi, mình chắc chắn là phiền rồi. Nhất là đang ngủ, mình đứng dậy là cả vợ, cả con, cả đàn dậy hết, thì mình nói sáng mai cũng được đi. Chúa tương phản điều đó, và Chúa nói thái độ của Chúa là không có gì phiền, không bao giờ phiền, không có chuyện gì quá nhỏ, không có giờ nào là bất tiện. Vì bản chất của Chúa là mở rộng rãi cho, và Chúa đem cái sự so sánh đó tới chiều sâu nữa trong cái phần mà chúng ta sẽ học hôm nay. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải nhận biết là Đức Chúa Trời của chúng ta hoàn toàn khác lại. Mà dầu khi chúng ta học Kinh Thánh nhiều lần rồi, nhưng mà cái thái độ của chúng ta với Chúa nó lạ lắm, là nó vẫn ra từ sự liên hệ của chúng ta và quan niệm của chúng ta với nhau, chứ không phải là vì mình học biết từ Chúa ra là từ lời Kinh Thánh. Chúa là đấng yêu thương vô cùng, thương xót vô cùng, tha thứ dồi dào vô cùng. Chúng ta có thể tới với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, và Chúa nói là mỗi lần tới đó là Chúa sẽ trả lời luôn luôn, và Chúa bảo đảm sự trả lời đó. Mình nghe mình hiểu chứ không phải không? Không có gì trong cái câu tôi vừa nói mà anh chị em thắc mắc là cái chữ đó nghĩa gì hay cái ý đó làm sao. Nhưng mà cái lòng của mình nó không có nối hết, tại vì nội cái câu là Chúa sẽ trả lời bất cứ điều gì. Và hôm nay mình sẽ học Chúa trả lời làm sao, nhưng mà Chúa nói rõ ràng mà chúng ta vừa nghe nè. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Có ai amen không? Rồi thấy amen hơi yếu thì Chúa nói lại. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho gõ. Chúa nhắc lại cho rõ ràng như vậy. Mình tin chứ không phải tin, mà tôi giảng chứ không phải giảng. Nhưng mà về ngồi lại đó, thấy nó lạ quá, mà đi vẫn còn ngần ngại để trong chiều hướng này. Hôm nay chúng ta phải hiểu rõ thêm để biết rằng tại sao cái lời hứa này là một sự rất là mầu nhiệm cho chúng ta. Cho chúng ta tưởng tượng Chúa giống như ECT đó, tới cái ngày mà phải đi gặp vua. Nếu vua vô mà vua không đưa trượng ra để mà tiếp đó là mình chết. Và hiểu rằng nhiều khi tới với Chúa là sợ mấy cái chuyện đó. Chúa nói, ở đâu cái ý mà sợ vậy? Con nhiều tội quá Chúa. Chúa nói, ra cái ý nào mà tội nhân không tới được hả? Nghĩa là con xưng tội Chúa nhiều lần rồi, bây giờ tới nữa làm sao được? Thì Chúa nói là ai nói là bao nhiêu lần thì không được. Và Chúa nhắc đi nhắc lại rồi đó. Chúa nói là giữa vòng các ngươi đó mà ta còn nói là 70 lần 7. Mà huống gì là với ta? Thì chuyện Chúa nói là các ngươi vốn là người xấu, vốn là người xấu. Mà còn làm được những cái chuyện đó. Nói ra mình hiểu Chúa sai thật, tại vì mình 4-5 lần tới là hết dám tới rồi. Xin 1-2 lần mà không thấy Chúa trả lời cái thôi, không xin nữa. Vì chuyện mình thấy nó khác lắm với cái chuyện mà Chúa ban cho nên điều đó mình cần trở lại. Câu chuyện nhắc cho chúng ta một điều đó là Chúa nói là không có cái gì ngăn chặn chúng ta để đến với Chúa cả, bất cứ giờ nào, bất cứ chuyện gì, không có cái gì quá nhỏ, bất cứ ai đều có thể đến được với Chúa. Và Chúa dạy chúng ta là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng mà chúng ta hiểu là khi Chúa nói câu đó là Chúa nói từ trong cái bản chất của Chúa. Chứ Chúa không có nói câu đó một cách đơn phương, độc lập, muốn gắn vào đâu gắn, muốn áp dụng như thế nào thì áp dụng. Chúa nói lời đó vì Chúa là đấng hứa điều đó. Và khi chúng ta học về Chúa đấng hứa điều đó là ai đó thì chúng ta hiểu một điều đó, là Chúa không bao giờ thay đổi như là chúng ta đã học. Trong cái sự liên hệ của chúng ta về sự cầu nguyện, đây là điều chắc chắn phải hiểu, vì không hiểu điều này là cầu nguyện sai. Là mình sẽ nghĩ rằng mình vào đó để thay đổi Chúa. Để mình xin cái điều mà Chúa chưa hiểu rõ để mà có thể ban cho. Hay là có cái gì đó nơi mình, nếu mà mình làm này thêm chút, nói cho lớn lên một chút, hay là cảm động thêm một chút, khóc thêm một chút thì may ra nó thay đổi. Còn không làm điều đó thì không. hoàn toàn không có. Chúa nói không có cái gì thay đổi Chúa hết, từ đầu tới cuối, vì có cái gì mà Chúa không biết đâu. Chúa nói là ta thẩm định sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Chúa nói mọi chi tiết, những lời Chúa nói ra sẽ còn tồn tại từ đời này qua đời kia. Không có cái gì ngạc nhiên Chúa, mà hễ Chúa đổi là Chúa hết là Chúa đó. Mà mình phải hiểu điểm này, Đức Chúa Trời không thể thay đổi. Vì khi Chúa thay đổi tức là đổi lên làm sao, để tốt hơn, hay là để bớt cái điều mà mình không thấy gì. Nhưng mà có cái gì để làm tốt hơn cho Chúa, có cái gì để mà Chúa không thấy đâu. Thành ra tất cả những gì trong chương trình của Chúa đều sẽ y nguyên từ đầu tới cuối. Nhưng mà cái lạ là chúng ta đã học, vì thế đó chúng ta hiểu khi Chúa gọi chúng ta vào trong sự cầu nguyện không phải là để đổi Chúa, mà dĩ nhiên sẽ đổi chúng ta, nhưng mà không phải đơn giản là chỉ đổi chúng ta mà thôi. Vì chúng ta đã học dĩ nhiên khi mình cầu nguyện là để đổi chính mình, nó có điều đó rõ ràng. Nhưng mà nó hơn điều đó là Chúa nói trong cái chương trình này, Chúa đặt phần cầu nguyện là một phần trong những cái phương tiện mà Chúa thi hành chương trình đời đời của Chúa. Cho nên Chúa gọi là hãy cầu nguyện để thành một phần ở trong chương trình của Chúa. Như vậy mình hỏi, nếu con không cầu nguyện thì con có thành hay không? Thực ra tôi cũng không trả lời được điều đó. Nhưng mà rõ ràng là Chúa nói là có một cái sự mầu nhiệm của quyền năng Chúa làm ra tất cả những chi tiết để điều gì Chúa thẩm định sẽ xảy ra chắc chắn y như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng mà cái phần của người cầu nguyện nó khác với cái phần của người không cầu nguyện. Và đó là sự mầu nhiệm, nhưng mà cũng là một cái lẽ thật mà chúng ta phải nhận lấy cho mình. Chúa không thay đổi, người cầu nguyện thay đổi, phương tiện Chúa dùng nó thay đổi để ra cái chương trình không thay đổi của Chúa. Anh chị em hiểu điều đó. Hội thánh chúng ta không cầu nguyện mà không dấn thân đó, Chúa vẫn sẽ cứu những người Chúa chọn. Chúa chỉ không cứu những người đó qua hội thánh không cầu nguyện. Vậy thôi. Và chúng ta khi không được Chúa dùng thì ai mất mát? Thì điều Chúa muốn ban cho, thay vì Chúa dồn đổ vô trong một hội thánh để nhận, thì Chúa đem qua Chúa cho hội thánh khác, một cái nhóm người khác. Như là với người Do Thái, như Chúa nói, Chúa muốn dùng người Do Thái nhưng mà họ không nhận. Cho nên Chúa cắt khỏi cái cây đó, Chúa trám một cái cây khác vô là hội thánh Chúa, để Chúa làm chương trình sao? Chương trình đời đời của Chúa không thay đổi, nhưng phương tiện Chúa dùng thay đổi. Và Chúa nói là để có thể dự phần trong phương tiện đó, sự cầu nguyện là phương tiện, những người cầu nguyện có phần trong phương tiện đó. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Vấn đề là dĩ nhiên cầu nguyện có mình thay đổi, nhưng mà nó hơn cái điều đó, vì chương trình của Chúa sẽ được thực hiện một cách đời đời trong sự vinh quang của Chúa, và chúng ta được dự phần là qua sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta nhắc điều đó là biết như vậy đó, thì làm sao? Thì chạy vô nói với Chúa là muốn cái gì, làm gì mà sợ sợ, làm gì mà nhắc nhác, có muốn cái gì trong chương trình Chúa hay không? Chúa hỏi như vậy. Khi các ngươi cầu nguyện, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Cầu nguyện cái đó có nghĩa là gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì cho gia đình mình? Muốn cái gì trong gia đình mình để dự phần trong đó? Muốn con cái mình dự phần gì ở trong chương trình đời đời của Chúa, trong danh thánh của Chúa, trong nước Chúa? Thì vô cầu nguyện đi, xin cho nó. Xin cho nó là thay vì xin cho nó cho học hành thành tài thôi, thì dính líu gì tới cái chuyện kia. Thì vô nói là Chúa, con muốn con của con, mấy đứa con của con nó đứng vào cái chỗ hầu việc Chúa, nó đứng vào cái chỗ làm công việc của Chúa, sự huấn luyện nó bây giờ nè, nó đang quyết định là nên đi ở đây hay là học cái kia, cưới cô này hay làm sao. Chúa dẫn cho nó từng bước để cái cuối cùng nó ra cái người của Chúa. Và Chúa nói là nếu mà muốn như vậy thì tại sao không vô nói, tại sao không vô xin? Tại vì người mà Chúa có thể dùng, cái phương tiện mà Chúa có thể dùng là chính mình á. Mà mình ngồi đó mình không nói thì hóa ra là mình dạy con ba cái chuyện là ăn học thành tài, cái lúc về phần tâm linh cho nó thì ai dạy nó? Phương tiện nào mà Chúa sử dụng? Và đó chỉ là phần thí dụ thôi. Vì Chúa nói là tại sao không ai vô hỏi, không ai vô xin? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy đến. Vì sao? Chúa nói không có cái gì mà Chúa không thể làm. Nó rất khác, như tôi nói, nó rất khác với cái thái độ rằng mình định cái chuyện mình muốn, rồi mình vô đó mình cầu nguyện thật là tha thiết, để sao? Để Chúa long bong cái chỗ nào đó không biết, Chúa chưa để ý tới, còn làm sao cho Chúa để ý tới, rồi Chúa cảm động, rồi Chúa làm theo cái sự cầu nguyện. Không có đó. Mình tới vì mình hiểu lời mời của Chúa là dự phần trong chương trình đời đời. Và vì thế Chúa hứa, cái lời hứa của Chúa là một lời hứa rất là rõ ràng, chắc chắn, đó là ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Vì sao? Vì phương tiện mà Chúa đã thẩm định. Và đây không phải là điều gì mới mẻ cho chúng ta. Kinh Thánh đưa ra những lẽ đạo rất lớn để cho chúng ta hiểu phần này. Tôi đưa ra một vài thí dụ ở đây. Khi lời hứa này là một lời hứa chắc chắn làm thành đạt công việc của Chúa, chẳng hạn như sự cứu rỗi của chúng ta, Kinh Thánh dạy rõ ràng là Chúa chọn những người Chúa cứu. Kinh Thánh nói rõ ràng, không hiểu Chúa chọn như thế nào, Chúa chọn ra làm sao, nhưng mà Chúa chọn những người Chúa cứu. Nhưng mà một người để được cứu thì người phải ăn năn tội, xưng nhận tội lỗi và tin nơi Chúa Giêsu. Một người không ăn năn tội, không tin nơi Chúa Giêsu, tức là không đứng vào trong cái phương tiện của sự cứu rỗi của Chúa, thì người đó không được cứu. Về phần chúng ta đó là để được cứu thì sao? Là phải ăn năn tội, phải tin nhận Chúa Giêsu, phải giao phó đời sống của mình cho Chúa. Đó là về phần của mình. Mà khi mình làm điều đó, mình trở thành cái phương tiện của sự chọn lựa Đức Chúa Trời để làm ra cái công việc mà Chúa đã thẩm định từ ngàn đời cho mình. Chỉ có Chúa mới hiểu được mấy cái đó gắn bó như làm sao. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng là Chúa chọn và Chúa cho một cái phương tiện để dẫn tới sự cứu rỗi. Cái người được cứu là người dùng cái phương tiện đó để nhận cho mình. Chẳng hạn như Chúa nói về mục đích đời đời của Chúa là làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, đúng không? Ở trong Roma chúng ta đã nói là tất cả những người Chúa chọn, tất cả những người Chúa biết trước, Chúa dẫn chúng ta tới một con đường để trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Nhưng mà để trở nên hình bóng của con Ngài, cái phương tiện là gì? Cái phương tiện là sự vâng phục lời Chúa. Chúa đã thẩm định tất cả mọi người tin Chúa sẽ giống như Chúa Giêsu. Chúa sẽ làm công việc đời đời đó. Nhưng mà tiến trình thánh hóa, tiến trình trở nên giống Chúa Giêsu là con đường của sự vâng phục. Cho nên khi mình vâng phục thì mình sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu. Mình không vâng phục thì mình sẽ không trở nên giống Chúa Giêsu. Nhưng mà điểm mà Chúa nói rằng tất cả mọi người tin Chúa thật sự sẽ được biến đổi để trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên mình lại phải nhận phương tiện đó cho chính mình. Vấn đề của hội thánh chẳng hạn. Chúa nói ta sẽ lập hội thánh ta. Chúa sẽ lập hội thánh và Chúa nói là cửa âm phủ cũng sẽ không thắng được hội đó. Hội thánh Chúa sẽ phát triển, sẽ làm mọi công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Nhưng mà phương tiện để làm cho hội thánh phát triển là gì? Là sự phục vụ của tất cả mọi tín đồ và sự rao giảng tin lành trong chức vụ mà Chúa giao phó là đại mạng lệnh của Chúa. Hội thánh nào không giảng tin lành, không phục vụ thì hội thánh đó không phát triển, đơn giản vậy thôi. Và Chúa nói là Chúa sẽ đem tất cả mọi người vào trong thân thể mầu nhiệm của Chúa để có sự sống hiệp một trong đó. Nhưng mà cái phương tiện là gì? Phương tiện là sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho. Mình ngồi đó mình không sử dụng ân tứ thì mình không có phần ở trong cái sự hiệp một và sự phát triển của thân thể mầu nhiệm của Chúa. Chúa đã thẩm định mục đích và điều thành đạt. Nhưng mà Chúa trong sự mầu nhiệm và quyền năng lớn của Chúa, Chúa dùng tất cả mọi điều để thực hiện điều Chúa thẩm định. Những cái phương tiện Chúa giao phó là chỗ nối kết mình vào trong chương trình đó. Cho nên ở đây Chúa nói rằng chỗ mà chúng ta nối kết với chương trình của Chúa là đến xin, là đến tìm, là đến gõ cửa, là đến cầu nguyện. Vì Chúa nói là hễ ai làm điều đó là bước vào trong cái chỗ nhận lấy phương tiện để Chúa làm cái công việc đời đời của Ngài. Cho nên sự cầu nguyện không phải là đến thay đổi Chúa, mà cũng không phải chỉ là thay đổi mình. Nó có cái phần chắc chắn đó. Nhưng cầu nguyện là sự bước vào trong quyền năng kỳ diệu mà Chúa thực hiện ý định của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa muốn con dân Chúa, những người thuộc về Chúa dự phần vào đó. Thành ra nếu mình không cầu nguyện là mình không dự phần. Khi mình không cầu nguyện thì cái phương tiện nó không thành sự thật cho mình. Cũng giống như là mình biết là hễ cầu nguyện ăn năn xưng tội, tiếp nhận Chúa Jesus Christ, bỏ mọi điều cũ theo Chúa, dấn thân như là Kinh Thánh dạy ấy, thì mình trở thành con dân Chúa. Mình có thể đứng ở đó hiểu tất cả mọi điều mà không làm cái chuyện đó thì không trở nên người tín đồ, đúng không? Có người biết hết đó, mà không làm thôi thì không làm là vẫn không bao giờ được cứu cho tới khi làm. Thì ở đây cũng vậy, là chúng ta có thể biết tất cả về nguyên tắc của sự cầu nguyện mà nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có cái phần, vì cái phương tiện đó nó không phải là của mình. Ta là nói cùng các ngươi hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, sẽ mở cửa cho ai gõ. Thì bây giờ Chúa dẫn tới một chỗ nữa để nhấn mạnh hay là để đòi hỏi, để đốc thúc tại sao phải đến cầu nguyện, tại sao phải gõ, tại sao phải xin, tại sao phải tìm. Vì đây là cái vấn đề mà Chúa muốn ban cho, là đây phải hiểu thêm một chuyện nữa. Và hôm nay chúng ta muốn hiểu rất rõ chuyện này, đó là ai trong các ngươi, được phần số 3, hiểu biết một ơn ban cho tốt nhất. Nhưng mà tôi không muốn nhấn mạnh cái chữ đó, tại vì mình dịch ra nó cũng không có lột được hết nguyên tắc ở đây và lẽ thật ở đây, cho nên chúng ta cần đi chi tiết vào trong cái phần này. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Chúa đang đối kết với sự tương phản, thì bây giờ Chúa dùng một điểm nữa, hay là Chúa đẩy điểm tương phản sâu hơn một tí nữa, đó là Chúa hỏi rằng trong các ngươi có ai làm cha. Chúa vừa nói ở phía trên đó, là liên hệ giữa bạn bè đó có một cái giới hạn. Ta nói cùng các ngươi, giàu người ấy không chịu dạy cho bánh vì là bạn mình. Có cái giới hạn của tình bạn hữu đó thì mình hiểu điều đó. Thì mình hiểu bạn bè thì từng mức, nhưng mà gia đình đó mình làm nhiều hơn nhiều. Nhất là con của mình đó thì coi như không có giới hạn. Thì Chúa chỉ dùng một cái rất là bình thường trong liên hệ là chỗ nào mà cho thấy cái sự khác biệt, đó là các ngươi có ai làm cha? Chứ hỏi đây có ai làm cha không? Hay là có ai làm mẹ không? Thì dĩ nhiên mình dự phân trong đó thì mình biết. Thì Chúa hỏi một câu rất là rõ ràng, đó là khi con mình xin bánh, có ai là khi nó xin bánh mà cho đá chăng? Hay là nó xin cá mà cho rắn chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Thì Chúa nói là cái vấn đề rất là đơn giản, rất là dĩ nhiên ở trong cái đời sống bình thường đó, là cha lo cho con, cha mẹ giúp đỡ con cái, cha mẹ làm tốt cho con cái.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bào gan cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Thái độ cầu nguyện của chúng ta bày tỏ sự liên hệ thực sự của chúng ta với Chúa. Hơn nữa, cũng bày tỏ sự hiểu biết chính xác của mỗi người về lẽ đạo về Chúa trong khi cầu nguyện. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc của bài học để qua sự cầu nguyện, chúng ta được biết Chúa hơn và được thay đổi để giống Chúa hơn.
Trong phần áp dụng về vấn đề bạo gan cầu nguyện mà chúng ta đang học trong phần học chính, chúng ta cần được nhắc nhở về khuynh hướng áp dụng sai lầm khi nói về sự dạn dĩ, sự tin quyết, sự mạnh mẽ khi đến cầu nguyện với Chúa. Thường thường khi chúng ta nói về sự bạo gan, sự dạn dĩ, sự mạnh mẽ khi đến với Chúa, chúng ta thường nhấn mạnh về thái độ, phương cách hay là sự nhất tâm khi đến cầu nguyện. Để bày tỏ sự bạo gan, để bày tỏ sự dạn dĩ, chúng ta thường nhắc nhở rằng cần phải cầu nguyện hết lòng, lớn tiếng, nhấn mạnh, dốc đổ nhiều cảm xúc, đổ nhiều nước mắt, tuyên bố rõ ràng với Chúa những gì mình tin quyết, kêu la lớn tiếng với Chúa về những nhu cầu, những ước vọng, những hoài bão mà mình cần được Chúa cứu giúp. Khi đến với Chúa để cầu xin một điều gì đó, chẳng hạn như chữa bệnh, thì điều quan trọng là bày tỏ đức tin. Hễ bày tỏ lòng tin quyết bao nhiêu, thì tỷ lệ được Chúa trả lời càng tăng bội bấy nhiêu. Hễ nguyện cầu tha thiết thiết tha bao nhiêu, thì sẽ chuyển động quyền năng của Chúa trong sự trả lời bấy nhiêu. Nhưng tất cả những điều đó dễ dàng dẫn chúng ta đến sự sai trật. Vì dẫu chúng ta biết rằng chắc chắn trong sự cầu nguyện có lòng tin quyết, trong sự cầu nguyện có cảm xúc, có sự bày tỏ đức tin, có nước mắt của ăn năn, có sự ca ngợi vui mừng của lòng cảm tạ. Nhưng sự trả lời của Chúa không tùy thuộc trên tất cả những điều đó, mà tùy thuộc trên một điều duy nhất mà thôi, đó là ý muốn đời đời của Ngài, cho sự vinh hiển đời đời của Chúa. Và khi sự cầu nguyện của chúng ta dựa trên căn bản lẽ thật đã được bày tỏ trong Kinh Thánh về ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời, và mục đích và hoài bão tối thượng của sự cầu nguyện chúng ta là danh vinh hiển của Chúa, tóm tắt trong ba điều đã được khẳng định trong bài cầu nguyện chung mà Chúa đã chỉ dạy, đó là danh cha được tôn thánh, nước cha được mau đến, ý cha được nên. Thì lời cầu nguyện của chúng ta, dầu nhỏ hay to, dầu trong đức tin yên lặng hay trong cảm xúc dồi dào, ngay cả khi lời lẽ không rõ ràng và sự than thở trong lòng phải nhờ Đức Thánh Linh hỗ trợ cầu xin, thì vì sự cầu nguyện tựu chung vào danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, cho nên chắc chắn sẽ được trả lời, và sẽ được trả lời cách sung mãn, dồi dào, dư dật. Cho nên trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nhấn mạnh về nội dung của lời cầu nguyện khi chúng ta bạo gan đến với Chúa, khi chúng ta dạn dĩ đến cầu xin. Vì biết rằng lời Chúa đã hứa một sự ban cho lớn lạ vô cùng, chúng ta có thể đến để cầu xin những điều lớn lạ vượt hơn tất cả những điều bình thường của đời sống hàng ngày trước mặt. Bạo gan đến với Chúa, xin những điều mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho, và chỉ trong quyền năng vô biên của Chúa mới có thể thực hiện được. Chúng ta có thể lấy lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô trong thơ Ê-phê-sô, đoạn 1 từ câu 15 trở đi để làm thí dụ cho sự cầu nguyện bạo gan, dạn dĩ, tin quyết trước ngôi của Chúa. Trước khi cầu nguyện thì sứ đồ Phaolô thiết lập lẽ đạo căn bản về sự ban cho của Chúa, về giới hạn, đúng ra là sự vượt giới hạn của ân sủng Chúa ban cho những người có lòng tin nơi Ngài. Ông viết trong đoạn 1 câu 3 trở đi: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu Ngài. Căn bản ban cho là gì? Là trong Đấng Christ tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời được ban cho chúng ta. Mục đích của sự chọn lựa của Chúa cho chúng ta là gì? Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Đó là căn bản của sự cầu nguyện. Đó là lẽ đạo về sự ban cho. Cho nên trong sự hiểu biết đó, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu hội thánh Ê-phê-sô và tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Và chúng ta muốn thấy sự bạo gan của ông khi đem đến những sự cầu xin vượt xa khỏi những điều thường tình mà chúng ta thường xuyên đem đến để cầu xin với Chúa. Bắt đầu từ câu 15: Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta có thấy được sự bạo gan của sứ đồ Phaolô không? Ông cầu nguyện để chúng ta được ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra từ nơi Chúa để có thể nhận biết Ngài. Ông cầu nguyện để các tín hữu được mở con mắt thuộc linh để biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào và hiểu được sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển mà Ngài đã ban cho mỗi người là làm sao. Ông cầu xin rằng đời sống của người tín đồ kinh nghiệm quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ chính là quyền năng mà Đức Chúa Trời đã dùng để khiến Chúa Cứu Thế Giêsu sống lại. Ông cầu nguyện để người tín hữu tham dự vào trong sự chiến thắng của Đức Giêsu Christ trên mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, mọi danh trong thế gian này, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ông cầu nguyện để cho mỗi người đã thuộc về Chúa cũng hiểu rằng họ thuộc trong hội thánh là thân thể của Đấng Christ, và hội thánh tức là sự đầy đủ của Chúa, là Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đây là mẫu mực của đức tin khi cầu nguyện. Đây là mẫu mực của sự dạn dĩ, bạo gan khi đến với Chúa, cầu xin những điều mà Chúa đã hứa ban cho. Cầu xin với mục đích rõ ràng về danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa. Cho nên không cần thiết phải cộng thêm đức tin tự tạo với cảm xúc để thuyết phục chính mình và người khác về sự dạn dĩ bạo gan của mình trong khi cầu nguyện. Không đâu, sự dạn dĩ, sự bạo gan, sự tiên quyết trong khi cầu nguyện là nội dung nối liền với lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong lời Kinh Thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.